Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 19 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề quỷ ám. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Đền Thánh Đức Bà Pompeii và các sinh hoạt xã hội. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Xuân Khánh trình bày.
Vatican, trong buổi tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa sáng hôm qua 18 tháng 11, Đức Thánh Cha tái khẳng định những nguyên tắc căn bản trong việc đối thoại với thế giới trước những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã nhóm khóa họp toàn thể từ ngày 15 đến 18 tháng 11 vừa qua dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Gianfranco Ravasi và bàn về chủ đề tương lai nhân loại, những thách đố mới về nhân loại học. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận những tiến bộ lớn của nhân loại như y khoa và khoa di truyền học, giúp nhìn vào trong cơ cấu thâm sâu nhất của con người và thậm chí can thiệp để thay đổi cơ cấu ấy. Khoa học về thần kinh ngày càng cung cấp thông tin về hoạt động của não bộ con người. Sau cùng là những tiến bộ vượt bậc của những người máy độc lập và biết suy tư đang trở nên thành phần cuộc sống thường nhật của con người. Những tiến bộ ấy đề ra những câu hỏi lớn mà chúng ta phải đương đầu. Trong cuộc đối thoại này, Đức Thánh Cha kêu gọi kín múc từ những kho tàng khôn ngoan trong các truyền thống tôn giáo, sự khôn ngoan của dân gian, văn hóa, nghệ thuật liên quan sâu xa đến mầu nhiệm con người và cả những nội dung chứa đựng trong triết lý và thần học. Đức Thánh Cha cũng khẳng định những nguyên tắc lớn để nâng đỡ cuộc đối thoại với khoa học. Trước tiên là vị thế trung tâm của con người. Con người cần phải được coi như một mục tiêu, chứ không phải là phương tiện. Tiếp đến là nguyên tắc mọi tài nguyên thiện ích, kể cả những thiện ích như kiến thức và kỹ thuật, là để phục vụ cho tất cả mọi người, chứ không phải để mưu lợi cho một thiểu số. Sau cùng là nguyên tắc không phải tất cả những gì con người có thể làm được về phương diện kỹ thuật, đều có thể chấp nhận được về phương diện luân lý và đạo đức.
Vatican. Hôm qua, 18 tháng 11, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Sergio Rocha, Tổng Giám mục Giáo phận Brasilia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, làm Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ, sẽ tiến hành từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm tới. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm hai vị Tổng Thư ký đặc nhiệm cho công nghệ giám mục lần này, đó là cha Giacomo Costa dòng Tên và cha Rossano Sala dòng Don Bosco. Vị tổng tường trình viên có nhiệm vụ vào đầu khóa họp giới thiệu các vấn đề cần bàn trong Thượng Hội đồng Giám mục, rồi sau khi các nghị phụ phát biểu, ngài đúc kết và xác định những vấn đề cần đào sâu trong cuộc thảo luận nhóm. Sau cùng, ngài đúc kết khóa họp. Hai vị tổng thư ký đặc nhiệm là những vị phụ trách cho khóa họp được chỉ định. Theo quy chế, vị tổng thư ký đặc nhiệm có thể là người không phải là giám mục. Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục là vị đặc trách về các hội đồng giám mục nói chung, hiện nay là Đức Hồng Y Lorenzo Pandisseri, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã tái bày tỏ lòng quý mến và đề cao gia sản tinh thần cũng như giáo huấn của vị tiền nhiệm Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi trao tặng giải thưởng Joseph Ratzinger cho ba người trúng giải là mục sư Theodoro Dichter, thần học gia thuộc giáo hội tin lành Luther ở Đức, linh mục thần học gia công giáo Đức Karl-Heinz Menke và ông Arvo Pärt, tín hữu chính thống, nhà sáng tác thánh nhạc. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha Francisco nói, cùng với anh chị em, tôi thân ái gửi lời chào nồng nhiệt đến Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức. Kinh nguyện và sự hiện diện kín đáo và khích lệ của Ngài đồng hành với chúng ta trên con đường chung, các tác phẩm và giáo huấn của Ngài là một gia sản sinh động và quý giá cho toàn thể giáo hội và cho việc phục vụ của chúng ta. Chính vì thế tôi mời gọi quỹ Joseph Ratzinger của anh chị em tiếp tục dấn thân nghiên cứu và đào sâu gia sản này, và đồng thời nhìn về đằng trước để nêu cao giá trị sự phong phú của gia sản ấy bằng những chú giải các tác phẩm của Joseph Ratzinger, cũng như để tiếp tục nghiên cứu thần học và văn hóa theo tinh thần của Ngài và đi vào những lĩnh vực mới, trong đó nền văn hóa ngày nay kêu gọi sự đối thoại của đức tin. Để thực hiện cuộc đối thoại này, tinh thần con người có một nhu cầu cấp thiết và sinh tử, đó là đức tin cần đối thoại. Đức tin trở nên trừu tượng nếu không nhập thể vào thời gian, lý trí cũng cần đối thoại với đức tin vì lý trí sẽ trở nên vô nhân đạo nếu không nâng mình lên siêu việt.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi tạo điều kiện cho những người nghèo nhất cũng được săn sóc sức khỏe. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 16 tháng 11 vừa qua trong diễn văn khai mạc Hội nghị quốc tế về chủ đề đương đầu với những chênh lệch trên thế giới trong lĩnh vực sức khỏe, do Hội đồng Tòa Thánh Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức. Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, qua nhiều tổ chức y tế công giáo trên thế giới, giáo hội đã góp phần cải tiến sự tham gia của mọi người vào việc săn sóc y tế, nhất là trong những vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa. Theo Đức Hồng Y, các tham dự viên hội nghị quốc tế này đứng trước một thách đố là tìm ra những giải pháp thực hành theo sự gợi ý của Kinh Thánh. Trong hội nghị kéo dài cho đến hôm qua 18 tháng 11, Liên đoàn Quốc tế các tổ chức y tế công giáo, gọi tắt là CSAC, sẽ phát động một hệ thống thông tin vào tháng 11 năm tới, liên kết các tổ chức y tế công giáo trên toàn cầu với nhau. Qua Internet, các bệnh nhân và các nhân viên y tế có thể tiếp xúc với 116.000 tổ chức xã hội và y tế của giáo hội.
Kagoshima, các giám mục Hàn Quốc và Nhật Bản đã công bố tuyên ngôn chung nhắc nhở rằng nền hòa bình tại miền Đông Bắc Á Châu không thể được xây dựng trên võ khí. Các giám mục hai nước đã nhóm khóa họp thường niên lần thứ 23 từ ngày 14 đến 16 tháng 11 vừa qua tại thành phố Kagoshima, để củng cố những mối liên hệ cộng tác và liên đới giữa hai nước và góp phần xây dựng công lý và hòa bình tại miền Đông Á. Tuyên ngôn có đoạn viết, chúng tôi các giám mục Hàn Quốc và Nhật Bản lên tiếng kêu gọi, bày tỏ một hy vọng hòa bình cho miền Đông Bắc Á Châu. Chúng tôi loại bỏ mọi ý tưởng chiến tranh. Thiên Chúa nhắn nhủ chúng ta hãy nhổ bỏ nơi mọi người xác tín sai lầm rằng hòa bình có thể được bảo đảm nhờ những võ khí hạt nhân hoặc bằng quân sự hóa. Thực tế, những biện pháp này chỉ gia tăng nguy cơ chiến tranh. Các giám mục Nhật và Hàn nhận xét rằng tình hình hiện nay ở miền Đông Bắc Á Châu rất đáng lo ngại. Các nước ở miền Bắc Á Châu đang tìm kiếm sự ổn định và thịnh vượng bằng quyền lực quân sự, hợp thành những liên minh với các đại cường khác trong hệ thống chính trị. Điều này tạo ra những đe dọa và lo âu tại tất cả các nước và gây nên những căng thẳng cho nền an ninh của tất cả các quốc gia trong vùng. Các giám mục cũng bày tỏ hài lòng vì cuộc họp chung từ 23 năm nay giúp suy tư về lịch sử đau thương của hai nước và xây dựng một tương lai tươi sáng hòa giải. Trong khóa họp, chúng tôi đã đào sâu tương quan và chia sẻ về những khía cạnh kinh tế và văn hóa. Chúng tôi dấn thân cho hòa bình bằng cách tích cực sống tình yêu thương huynh đệ, tín thác nơi quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải nơi quyền lực quân sự.
Kiev, Giáo hội Công giáo Latin ở Cộng hòa Ukraine bày tỏ vui mừng vì Quốc hội nước này đã bỏ phiếu xác định ngày 25 tháng 12 lễ Giáng sinh, cũng là ngày lễ nghỉ tại nước này. Cho đến nay, Ukraine vì đa số dân là tín hữu chính thống giáo hoặc công giáo nghi lễ đông phương, chỉ nhìn nhận ngày 7 tháng 1 là ngày nghỉ lễ Giáng sinh, theo niên lịch Giuliano. Từ nay, ngày 25 tháng 12 cũng được công nhận là lễ nghỉ. Đức Tổng giám mục Mstislav Mokrzycki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Latin ở Ukraine, chào mừng quyết định này và nói rằng, chúng tôi rất vui mừng vì từ nay các tín hữu không còn phải làm việc vào ngày 25 tháng 12 nữa, nhưng họ có thể đoàn tụ mừng lễ Giáng sinh với các phần tử gia đình, trong đó có nhiều người đi học hoặc làm việc ở Âu Châu. Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, lễ Giáng sinh ngày càng liên kết các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái. Nay chúng tôi mừng lễ kép, chúng tôi cảm ơn Quốc hội vì đã thêm ngày lễ này. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Giáo hội Chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng vụ Moscow ở Nga phê bình quyết định của Quốc hội Ukraine và nói rằng Chúa Kitô chỉ sinh ra một lần, chứ không hai lần. Quốc hội đã thông qua luật về ngày nghỉ lễ Giáng sinh 25 tháng 12 với 238 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 7 phiếu trắng. Nay Ukraine cũng như Cộng hòa Belarus hay cũng gọi là Bạch Nga đều có hai ngày lễ Giáng sinh theo hai niên lịch Gregorio và Giuliano. Trong số 45 triệu dân Ukraine, có khoảng 70% theo Chính thống giáo, 10% thuộc Công giáo Đông phương và họ cũng mừng lễ Giáng sinh vào ngày mùng 7 tháng 1.
Roma, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Italia, Linh mục Ivan Maffei, cho biết giáo hội công giáo tại nước này từ chối làm lễ an táng cho chùm mafia Toto Riina, mới qua đời trong tù hôm 17 tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, nếu gia đình Toto Riina muốn, thì một linh mục có thể đồng hành việc an táng với các kinh nguyện thánh vịnh, vì điều này giáo hội không thể từ khước đối với bất kỳ ai. Trái lại, nếu cử hành lễ an táng công cộng, thì đây sẽ là một sứ điệp không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Salvatore Riina, quen gọi là Toto Riina, sinh cách đây 87 năm tại đảo Sicilia, là kẻ chủ chốt trong cuộc chiến giữa những người mafia với nhà nước Italia. Năm 1992, ông ta ra lệnh giết hai thẩm phán điều tra chống mafia là Giovanni Falcone và Paolo Borsellino. Ông ta bị bắt năm 1993 và bị kết án tù chung thân vì bị xác nhận là người trực tiếp gây ra 40 vụ ám sát và là kẻ chủ mưu hàng trăm vụ giết người khác. Ông ta đã không bao giờ công khai bày tỏ sự hối hận về việc làm của mình. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Biển Đức 16 đã nhiều lần lên án mafia là con đường chết chóc, không thể dung hợp với tin mừng. Hồi tháng 6 năm nay, trong một cuộc hội thảo do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, người ta bắt đầu suy tư về vấn đề có thể phạt vạ tuyệt thông cho những kẻ thủ phạm các tội ác mafia và tham nhũng.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị cùng Tứ Quyết cầu nguyện cho các bậc cao niên.
Có nhiều câu để nói về tuổi già, ví như người đầu bạc thì khôn ngoan và đẹp lòng Chúa, lại có lời khuyên bậc con cái, khi cha mẹ về già, con chớ có coi khinh các ngài. Cũng có lời khác rằng, kinh lão đắc thọ. Nhiều người nói thêm, tuổi già lại trở về giống tuổi thơ. Người ta thường ước mơ cuộc đời trường thọ, nhưng đồng thời người ta cũng mong muốn mình vẫn mạnh khỏe trẻ đẹp. Như thế, có hàng loạt quan niệm và ước mơ khó lòng có thể trở thành hiện thực. Có một cụ bà gần 100 tuổi, mắt vẫn đủ sáng để đọc báo, chân đủ mạnh để đi lại chậm chậm, tai đủ thính để nghe người khác nói, miệng lưỡi vẫn lanh lẹ để kể chuyện, trí khôn hãy còn rất minh mẫn để phân tích điều này điều nọ, để kể lể từ chuyện vui sang chuyện buồn, để nói gần nói xa. Cụ cũng có cả chục đứa con, các cháu rất đông vui. Các con của cụ đều rất đàng hoàng tử tế. Mỗi chuỗi nhật, các con cháu tập trung lại một nhà, cùng ăn uống, cùng vui chung với mẹ, với bà. Ấy thế mà cụ vẫn đượm buồn. Hỏi thăm và chúc mừng, cụ mới bộc bạch rằng, đúng là Chúa ban ơn rất nhiều cho cụ và gia đình. Đúng là cụ nhận được tất cả những điều tốt đẹp. Cụ chẳng thiếu thốn gì, nhưng cụ vẫn buồn. Tôi hỏi tại sao cụ buồn, cụ nói, giờ các anh chị còn trẻ, các anh chị chưa hình dung được sức nặng của tuổi già đâu. Giờ như tôi đây, muốn làm gì cũng không được, vì hầu hết mình không thể tự làm được. Muốn đi đâu cũng cần có người đưa đi, mà thường thì đâu có ai. Chỉ có Chúa Nhật là có con cháu về chơi, chứ còn các ngày kia chỉ cứ ngồi hết góc này rồi đến góc nọ. Giờ bạn bè cũng chẳng còn ai, người thân duy nhất là các con cháu, ngay cả con cháu. Mấy đứa trẻ con thì nó thích đi chơi, thích ham chơi, mấy đứa lớn hơn, mấy đứa đã lập gia đình thì nó ham làm ăn. Chúng nó vừa có ít thời gian, vừa không thích thú gì khi nói chuyện với người già. Trở về nhà hưu của các cha già trong dòng, tôi càng cảm nhận rõ hơn sức nặng của tuổi già. Đúng là các ngài hy sinh rất nhiều trong âm thầm. Hàng ngày chỉ đọc kinh cầu nguyện, đến giờ ăn thì đi ăn, giờ ngủ thì đi ngủ. Những giờ khác chỉ đi lại loanh quanh những hành lang và căn phòng. Ngoài những anh em trong dòng và các nhân viên y tế, hầu như chẳng có ai thăm viếng, hầu như không có người thân, cũng hầu như không có người dân nào tới thăm. Có thầy già cách đây hơn một năm, khi tôi mới tới, thầy còn nhớ được nhiều điều, còn nhớ được mặt, nhớ được tên tôi. Vài tháng nay, thầy chẳng còn nhớ được ai nữa. Tính tình thầy cáu gắt hơn, chuyện đi vệ sinh, giờ đây thầy cũng không còn tự chủ được nữa. Điều duy nhất vui vui mà thầy vẫn giữ được, đó là thầy rất thích chào hỏi mọi người. Có thầy khác, trước đây thầy hãy còn vui vẻ hòa đồng, luôn thăm hỏi mọi người. Giờ đây thầy cũng bắt đầu buồn, dễ vui bất chợt giống như các em bé. Chẳng biết rồi đây thầy còn sống được bao lâu nữa. Sau hơn một năm, đã có năm cha già về với Chúa. Tất cả các ngài đều ra đi trong thầm lặng, chứ không có những đám tang lớn như ở Việt Nam. Thánh lễ an táng chỉ có mấy chục người trong nhà dòng và dịch vụ mai táng. Dù rất muốn, nhưng đến khi các ngài chết, tôi vẫn chưa nhớ được tên của các ngài, vì mỗi tên gọi của mỗi nước, mỗi ngôn ngữ rất khác nhau, rất khó đọc khó nhớ. Nếu không có tình yêu mến, nếu không có đức tin, nếu thiếu niềm tin vào sự sống đời đời, có lẽ tuổi già sẽ rất vô nghĩa, trống rỗng và nặng nề. Trong số các cha già còn minh mẫn, có cha mới mấy tháng trước hãy còn đi lại nhanh nhảu, chuyên giúp đỡ người khác. Bây giờ cha bắt đầu phải ngồi xe lăn. Còn cha khác, tuy làm giáo sư mấy chục năm, nhưng khi về già lại mắc bệnh tâm lý. Cha ấy cứ nghĩ chắc chắn rằng mình không thể đi lại được, thế là cha ngồi xe lăn. Nhưng biết được mánh, các cha trong nhà tìm đủ mọi cách, và nhiều tháng trời trôi qua, mọi người đã thành công. Cha ấy vượt được nỗi sợ tâm lý của mình, cha ấy bắt đầu đứng lên và có thể đi lại chậm chậm. Một cha già khác thì mắc bệnh tâm lý cách hiện đại hơn. Cha ấy chuyên thích dùng một cái xe nho nhỏ điều khiển bằng điện. Nhưng mới đây, cha ấy cũng bắt đầu bỏ chiếc xe điện ấy. Có lần tôi đi bộ cùng cha, bình thường tôi đi khoảng 3 phút là hết đoạn đường ấy. Thế mà đi cùng cha ấy mất cả 30 phút. Tuổi già, dù cảm giác thời gian đã chậm, mà làm cái gì cũng chậm nữa, nên thời gian dường như dài vô tận. Nếu có lần bạn bị ốm bệnh, thì bạn sẽ cảm nhận dễ hơn. Một tuần bị cảm sốt hoặc một tuần nằm trong bệnh viện có thể cảm giác như một tháng hoặc nhiều tháng khi sống trong nhịp sống thường ngày. Các cha già khác nữa, mỗi người mỗi tính, có cha hầu như hoàn toàn mất trí nhớ, có cha gần như hoàn toàn không nói, có cha cả ngày có lẽ nói vài câu, có cha biết mọi sự, nghe mọi điều nhưng miệng không thể nói mà dùng cách viết trên giấy để giao tiếp với người khác. Có cha lại bị tật nói nhiều, nói liên thuyên và liên thanh như cái đài phát thanh. Cha ấy có thể nói liên tục nhiều tiếng đồng hồ mà không thể dừng lại, và cũng chẳng để cho ai nói. Niềm vui của các cha già nhiều lúc rất đơn sơ, các ngài chỉ cần có người chào hỏi, nói chuyện đôi ba câu. Khi các ngài dâng thánh lễ, có người tham dự là các ngài thích thú rồi. Các ngài cũng không nói chuyện trên trời dưới đất nữa, mà là những câu chuyện hết sức bình dị, câu chuyện của gia đình thời tuổi thơ, câu chuyện giải thích tại sao các ngài đi tu, những kỷ niệm buồn vui trong đời phục vụ. Các ngài cũng hỏi thăm về những thay đổi của xã hội và giáo hội hiện tại. Các ngài bình thản biết rằng nhiều điều tuổi trẻ không hiểu các ngài, và nhiều điều các ngài cũng không hiểu tuổi trẻ. Cuộc sống cứ thế trôi, và lời cầu nguyện vẫn tiếp tục nối kết qua các thế hệ. Lạy Chúa Giêsu rất đáng yêu mến, nguyện xin bình an của Chúa luôn ở cùng chúng con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề quỷ ám. Kính thưa quý vị thính giả,
Trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc trả lời câu hỏi do một giáo dân ở Thụy Sĩ nêu lên như sau. Thưa cha, ngày xưa có những trường hợp quỷ ám như trong phúc âm có nói tới, ở Việt Nam vẫn gọi là ma nhập. Ngày nay trường hợp ấy xảy ra rất ít, con chỉ nghe nói thôi chứ chưa thấy bao giờ. Mặc dù vậy, con vẫn thấy nói đến việc linh mục trừ quỷ. Xin cha cho biết trừ quỷ là làm như thế nào? Và ngày nay còn có người bị quỷ ám nữa không? Làm sao mà biết được? Có phải chính Satan ở trong con người bị quỷ ám không ạ?
Năm 1968, ông Jean Fogel, một ký giả người Thụy Sĩ làm việc ở Paris bên Pháp, đã thực hiện một tập tài liệu quan trọng với tựa đề Có cần tin có quỷ hay không? Tập tài liệu nghiêm chỉnh này được đăng trên tạp chí Thông tin Công giáo Quốc tế số tháng 3 năm 1968, trong đó có một bài ký giả Fogel phỏng vấn một linh mục dòng được ủy thác sứ vụ thực hiện các nghi thức trừ quỷ trong Tổng giáo phận Paris. Vị linh mục này cho biết, trong số hàng ngàn người nói mình bị quỷ ám, thực ra họ chỉ là những người bị bệnh tâm lý và các vụ này thuộc thẩm quyền của khoa phân tâm học. Tuy nhiên, ngày nay vẫn còn vài trường hợp người ta bị quỷ ám thực sự. Vị linh mục đó kể lại một vụ trừ quỷ mà ngài đã thực hiện suốt một tiếng đồng hồ. Người bị quỷ ám là một nữ tu đi theo một giáo phái Lucifer và đã quyết tâm đi cám dỗ các linh mục và giám mục ngay tại Roma. Sau nhiều năm trời dẫn thân trong con đường gian tà đó, chỉ nữ tu chợt tỉnh ngộ và kinh hoàng vì hành động của mình nên đã xin linh mục trừ quỷ cho. Chỉ nữ tu xưng thú với vị linh mục là đã kết ước với Satan để làm sự ác. Khi lên cơn, chỉ có những triệu chứng khủng khiếp và nói những thứ tiếng lạ mà chị không biết. Trong lúc vị linh mục cử hành nghi thức trừ quỷ, thân thể chị nữ tu đó cứng đơ như xác chết. Ít lâu sau khi được trừ quỷ như vậy, chị nữ tu lại bị một số thành viên giáo phái này khuyến dụ và chị tái sa ngã vào trong giáo phái thờ Lucifer đó. Nhưng may thay, sau cùng chị nữ tu đã trở về tu viện và đã chết an bình tại đây.
Thưa cha, chắc hẳn là có những trường hợp như vậy, nhưng thời đại khoa học tân tiến ngày nay, nhiều người, kể cả tín hữu Kitô, không tin có ma quỷ. Giáo hội trả lời cho họ thế nào ạ?
Mặc dù ngày nay có nhiều người không còn tin ma quỷ là những nhân vật có thực, nhưng giáo hội vẫn xác tín rằng ma quỷ chính là những thiên thần sa ngã vì bất tuân phục Thiên Chúa. Chúng tìm cách cản trở công trình cứu độ của Thiên Chúa và tìm mọi cách khiến cho loài người không được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Khác với Thiên Chúa, Satan và ma quỷ không thể ở trong tâm hồn chúng ta và cũng không thể tác động trực tiếp trên ý chí của chúng ta. Tuy nhiên, nó có thể cám dỗ con người và ảnh hưởng trên sự nhạy cảm cũng như trên trí tưởng tượng của chúng ta bằng cách sử dụng những trung gian như những ước muốn xấu của con người, những vết thương tâm lý, ý thức hoặc là vô thức, do những xúc động mạnh mà con người phải chịu trong thời thơ ấu. Ma quỷ cũng sử dụng những xáo trộn về cơ thể con người như sự thiếu quân bình của các kích thích tố, những xáo trộn về thần kinh, cũng như những thực tại bên ngoài như sách báo, phim ảnh, khiêu dâm, các giáo phái tôn thờ Satan, những buổi lên đồng, cầu cơ, phù thủy, vân vân, để thi hành mưu đồ làm hại con người. Ngoài những hình thức cám dỗ thông thường đó, cũng có những trường hợp ma quỷ trực tiếp tấn công ý chí và toàn bộ tâm lý của con người. Đây chính là trường hợp những người bị quỷ ám thực sự, tuy rằng những trường hợp này rất họa hiếm. Trong số những nguyên nhân đưa đến tình trạng bị quỷ ám đích thực như vậy, luôn luôn có một thái độ đồng ý của đương sự đối với ma quỷ, như trường hợp của chị nữ tu ở Paris trong câu chuyện trên đây. Sự đồng ý này có thể được biểu lộ qua sự tham gia một giáo phái Lucifer tôn thờ Satan, hoặc tham gia những lễ nghi gọi là lễ đen, hoặc là kết ước với ma quỷ.
Có lẽ vì xác tín như vậy nên trong giáo hội vẫn có những linh mục trừ quỷ, trừ tà. Con số các vị này có gia tăng không? Và kỷ luật hiện hành của giáo hội như thế nào, thưa cha?
Tôi không thấy có thống kê chính thức nào của giáo hội về vấn đề này, nhưng có vài tin tức hoặc là sự kiện chứng tỏ con số các vị trừ quỷ gia tăng. Tại Italia hiện có khoảng 20 linh mục được giao phó nhiệm vụ trừ quỷ. các vị bị tràn ngập công việc nên đang thỉnh cầu các giám mục bổ nhiệm thêm. Tại Pháp, có khoảng 80 linh mục được giao phó nhiệm vụ trừ quỷ. Con số này kể như tăng vọt, vì cách đây 40 năm, cả nước Pháp chỉ có 5 linh mục được chính thức ủy thác nhiệm vụ trừ quỷ. Các vị họp thành một hiệp hội và làm việc với các nhà phân tâm học, cũng như các chuyên viên về các ngành khoa học nhân văn. Gần đây, Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ đã cho dịch và ấn hành bằng Anh ngữ sách nghi thức trừ quỷ và các kinh nguyện đi kèm. Với sách này, từ nay các vị đặc trách trừ quỷ có thể cử hành bằng tiếng Anh thay vì bằng tiếng Latin như cho đến nay. Tuy nhiên, các nghi thức chính thức chỉ được dành cho các giám mục và linh mục được ủy thác nhiệm vụ trừ quỷ mà thôi, các nhà thần học chuyên môn và các giáo sư chưởng viện. Văn phòng phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết đây là bản dịch đầu tiên sách trừ quỷ bằng tiếng Anh được ấn hành tại Mỹ. Trong phần giới thiệu, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắc lại khoản giáo luật số 1172 quy định rằng không ai được phép cử hành nghi thức trừ quỷ trên những người bị quỷ ám, trừ khi được phép đặc biệt và rõ ràng của đấng bản quyền địa phương. Bản quyền sở tại chỉ ban phép này cho linh mục đạo đức, nổi tiếng về học thức và khôn ngoan, cũng như có đời sống vẹn toàn. Ông Andrew Menke, giám đốc văn phòng phụng tự của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ giải thích rằng, một số linh mục có lẽ không thoải mái lắm với văn bản bằng tiếng Latin. Này với sách nghi thức bằng tiếng địa phương, các vị có thể tập trung vào kinh nguyện và nghi thức, không phải lo làm việc trong một ngôn ngữ khác. Ngoài ra, bản dịch tiếng Anh cũng giúp các giám mục tìm được các linh mục giúp các vị trong sứ vụ này. Sự kiện đó cũng hiểu ngậm là con số các vị trừ quỷ có thể gia tăng. Và cũng nên nói thêm rằng, giáo luật số 1172 trên đây cho thấy rõ sự thận trọng của giáo hội trong việc cử hành và ban phép trừ quỷ. Lý do vì trong rất nhiều trường hợp, người ta tin là quỷ ám, nhưng thực ra đương sự chỉ là người bị mắc bệnh tâm lý, và như thế, người có thẩm quyền chữa trị trong những trường hợp đó phải là các bác sĩ, chứ không phải là linh mục được ủy quyền. Nói khác đi, vị linh mục trừ quỷ chỉ can thiệp sau khi đã cứu xét kỹ lưỡng và sau khi khoa học thú nhận sự bất lực của mình trong việc chữa trị cho người có những triệu chứng tâm sinh lý có thể là hậu quả sự can thiệp của ma quỷ.
Như vậy có thể là những trường hợp quỷ ám thực sự chắc là hiếm hoi.
Đúng vậy, một linh mục người Pháp được giao phó nhiệm vụ trừ quỷ từ nhiều năm nay quả quyết rằng mình chưa bao giờ gặp vụ quỷ ám đích thực nào cả. Việc thẩm định xem một người có bị quỷ ám đích thực hay không, đó là một công việc nhiều khi rất khó khăn. Vì nếu thẩm định không đúng, thì vị trừ quỷ có nguy cơ làm cho người bệnh thần kinh và tâm lý trở nên nặng hơn. Linh mục Henri Jacquelin đã được Tòa Tổng Giám mục Paris bên Pháp ủy thác nhiệm vụ trừ tà. Trong 13 năm thi hành chức vụ này, đã có 20.000 người đến xin cha trừ quỷ. Nhưng sau khi cứu xét cẩn thận, cha chỉ nhận thấy có 5-6 trường hợp thực sự là quỷ ám mà thôi. Tất cả những gì lạ lùng không nhất thiết là do ma quỷ, và ngược lại, ma quỷ có thể sử dụng những hình thức thông thường nhất như gian dối, ghen ghét, oán thù để bành trướng hoạt động của chúng. Sự xác định xem một trường hợp có phải là quỷ ám hay không, đó là một điều đòi hỏi nhiều khôn ngoan và kinh nghiệm. Mặc dù những trường hợp quỷ ám đích thực rất hòa hiếm, giáo hội ngày nay vẫn duy trì nghi thức trừ quỷ. Như vừa nói trên đây, giáo luật cũng nói đến sự việc các vị bản quyền chọn lựa các linh mục khôn ngoan đạo đức để ủy thác nhiệm vụ trừ quỷ. Việc ủy nhiệm này không diễn ra trong một nghi thức nào cả, vì vị linh mục đã nhận quyền này cùng với chức linh mục.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tín Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về Đền Thánh Đức Bà, Pompeii và các sinh hoạt xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, ngoài rất nhiều ơn tín hữu nhận được khi đến hành hương tại đền Thánh Đức Bà Pompeii, phép lạ lớn nhất tại đây là sự biến đổi thung lũng nghèo nàn này trở thành một thành phố phồn thịnh với các công trình thăng tiến xã hội an sinh mọc lên chung quanh đền thánh. Với sự linh hứng và qua các con đường quan phòng kỳ diệu, vượt ngoài mọi hy vọng và viễn tượng nhân loại, chân phước Bartolo Longo đã bắt đầu một loạt các công trình xây dựng và hoàn thành chúng. Vào thời bấy giờ các công trình này xem ra đã đến quá sớm và đi ngược dòng, nhưng ngày nay chúng vẫn còn ý nghĩa và có ảnh hưởng mục vụ xã hội phong phú. Trước hết là đối với dân chúng sống tại Pompeii. Tuy là các sáng kiến xã hội thành phần của lịch sử đền thánh cần ghi nhận rằng các can thiệp của chân phước Bartolo Longo diễn tả trước các chỉ dẫn về công bằng xã hội mà giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã nêu lên, và chúng đã được thực hiện trong thành phố Pompeii mới bên cạnh đền thánh. Chân phước cố gắng bảo đảm cho thành phố nhỏ này có các dịch vụ công cộng như bưu điện, nhà ga xe lửa, hiến binh cảnh sát và trường học và cả các vườn trẻ được xây dựng vào năm 1886. Chân phước cũng thành lập các trường mẫu giáo, ban đầu vào ban chiều và sau đó vào ban ngày, và lo lắng cho tương lai công ăn việc làm của giới trẻ qua trường dạy in ấn với chiếc máy in đầu tiên do linh mục Lodovico di Casoria, là bạn thân và là người đã gợi hứng cho chân phước biếu tặng. Thứ hai là các công trình trợ giúp và thăng tiến cuộc sống của giới trẻ nghèo nhất thời đó, bắt đầu là các trẻ gái mồ côi. Ngày 8 tháng 5 năm 1887, Bartolo Longo bắt đầu chương trình giáo dục miễn phí cho 5 bé gái với việc thành lập trung tâm mồ côi Đức Bà Pompeii, hiện nay thuộc quyền tòa thánh. Công tác tông đồ này được thực hiện với các dân cúng, sự khâm phục và tình yêu thương của toàn thế giới. Năm 1890, trung tâm này có 75 trẻ gái mồ côi và 135 em vào năm 1893. Thứ ba là trung tâm cho các bé trai mồ côi của luật lệ, tức là con cái của những người tù. Ngay giữa thế kỷ thực nghiệm bị ảnh hưởng của quan niệm tội phạm bẩm sinh, cho rằng người ta sinh ra đã là tội phạm rồi. Công việc của chân phước Bartolo Longo chứng minh ngược lại. Bài viết của chân phước tựa đề Một gương mặt của trái tim tôi ngày 24 tháng 5 năm 1891 đã vô cùng ý nghĩa. Chân phước coi nó như là tài liệu thành lập trường cho con cái người tù, gắn liền với đền Thánh Đức Bà Pompeii và góp phần vào việc phổ biến tên của Đức Mẹ trong các nơi buồn thương nhất là nhà tù.
Chân phước viết: Nhánh này của công tác bác ái Kitô lôi cuốn trái tim tôi một cách không thể cưỡng lại nổi, và nó thực sự xuất hiện như việc đáng lo lắng nhất. Một cơ cấu Kitô mới nhằm cứu vớt tầng lớp trẻ em bị bỏ rơi thực sự một cách cao cả, xứng đáng của nền văn minh và của Tổ quốc, bởi vì nó cũng đồng thời thực thi một hành động giáo dục và luân lý cao độ của các nhà tù và ngục thất. Tuy không phải là một khoa học gia và một chuyên viên nhân chủng học tội phạm, chân phước Bartolo Longo trực giác được rằng các tư tưởng của hai ông Lombroso và Ferri được quảng cáo thời đó không đứng vững. Vì thế, dựa trên lương tri và trên một nền nhân chủng học lành mạnh được linh hứng bởi Kitô giáo, chân phước Bartolo Longo thách thức khoa học thời bấy giờ bằng cách cho rằng có thể cứu vớt con cái của những người bị tù tội, kể cả của những tù nhân mà giới chuyên môn cho rằng không thể nào phục hồi được. Sau khi đưa các em tới cho các chuyên viên tội phạm khám nghiệm, chân phước đã khiến cho các tư tưởng sai lầm về tội phạm bẩm sinh phải xấu hổ bằng cách chứng minh cho thấy sau một thời gian được giáo dục yêu thương săn sóc, con cái của các tù nhân tội phạm trở thành các người trẻ khác, rất bình thường như mọi người trẻ trong sự thiện và sự ác. Còn hơn thế nữa, chân phước chứng minh cho thấy, trong không ít trường hợp những người trẻ này còn khát vọng cuộc sống hoàn thiện hơn, cuộc sống tu sĩ và linh mục. Chân phước đã có các diễn văn nổi tiếng chứng minh điều trên đây, đặc biệt là các diễn văn năm 1894 và 1895. Đặc biệt, diễn văn chân phước đọc trước Hội nghị quốc tế về nhà tù nhóm tại Paris năm 1895, có các trang tràn đầy đam mê, gây rúng động tâm hồn người nghe với nội dung tâm lý sư phạm sâu sắc liên quan tới 40 bé trai đầu tiên con của người tù được chân phước săn sóc. Diễn văn cũng cho thấy bí quyết giáo dục mà Chân Phước thực thi bằng cách phối hợp việc làm và lời cầu nguyện trong một bầu khí tươi vui thanh thản, đặc biệt chú ý tới ca hát và chơi nhạc cụ, nghĩa là dùng nghệ thuật cho công tác giáo dục người trẻ. Liên quan tới các khía cạnh này, công trình giáo dục của Chân Phước Bartolo Longo tỏ ra đồng điệu với việc giáo dục giới trẻ của Thánh Don Bosco. Trong một chuyến viếng thăm Torino năm 1885, Chân Phước đã gặp cha Gian Bosco, nói chuyện với cha và nhận được nhiều lời khuyên sư phạm và gợi hứng cho công trình giáo dục của mình, kể cả việc phổ biến tập sách nhỏ, tựa đề Chuỗi Mân Côi và Thành Pompeii mới. Theo đặc sủng của mình, Chân Phước nhập thể các linh hướng của Thánh Don Bosco với nét độc đáo và sự hăng say của người dân miền Nam Italia trong một môi trường với các người trẻ có lẽ khó khăn hơn giới trẻ, trong đó Thánh Don Bosco phải sống và hoạt động.
15 bé trai con của các tù nhân được Chân Phước quy tụ năm 1892 đã vọt lên 116 vào năm 1899. Trong khi đó, Chân Phước Bartolo Longo ấp ủ trong tim một dự án khác nữa, tương tự cho các bé gái, con của các nữ tù nhân. Hơn là các nam tù nhân, các nữ tù nhân thường gặp phải hàng ngàn hiểm nguy luân lý, hoàn toàn bị bỏ rơi trong hoàn cảnh sống bần cùng bao quanh, và trong môi trường thối nát, trong đó họ bị bắt buộc phải sống dưới ách nô lệ của các đàn áp ức hiếp của nam giới. Ngay từ năm 1906, vài trẻ gái bất hạnh đã được Chân Phước tiếp nhận cùng với các bé trai con của các tù nhân. Năm 1921, Chân Phước có được sự thỏa mãn, thực hiện một công trình tự lập và là lời khấn nguyện cuối cùng trong tinh thần nhìn xa thấy rộng của Ngài. Vào thập niên 1970-1980, con số các trẻ em trai gái con các tù nhân được giáo dục yêu thương săn sóc trong các trung tâm cạnh đền Thánh Đức Bà Pompeii đã lên tới trên dưới 800. Có 100 nữ tu dòng nữ tử Mân Côi do chính Chân Phước Bartolo Longo thành lập hồi năm 1907, cùng làm việc với 40 linh mục giáo phận và 20 sư huynh La San ngay từ năm 1907 đã cộng tác với Chân Phước, và từ đó thay thế các cha dòng Scolopi là những người đầu tiên đã trợ giúp Chân Phước. Các cơ sở từ thiện này, kể cả ngày nay nữa, hoạt động nhờ sự trợ giúp của tín hữu. Riêng đối với các tù nhân, trước khi tiếp đón con cái của họ và săn sóc chúng, Chân Phước Bartolo Longo đã có các hoạt động trợ giúp họ. Ngài viết nhiều tập sách nhỏ và phổ biến hàng ngàn ấn bản nguyệt san của đền thánh, cũng như gửi tặng chuỗi Mân Côi và ảnh Đức Bà Mân Côi Pompeii trong các nhà tù. Trong số các tác phẩm Chân Phước sáng tác, phải kể đến cuốn Hướng dẫn tù nhân vào việc phục hồi luân lý, xuất bản năm 1899, mà Chân Phước viết vì lòng đạo đức và ý thức cảm thương chia sẻ sâu đậm số phận của người tù. Chỉ trong vòng 4 tháng, ấn bản đầu tiên đã được bán sạch. Trong các lần tái bản, sách đã được các nhân viên làm việc trong các nhà tù tán thành rộng rãi và đem lại các thành quả mục vụ rất hữu hiệu. Ảnh hưởng tích cực sâu đậm của các công trình tông đồ mục vụ Chân Phước làm, nảy sinh cạnh đền Thánh Đức Bà Pompeii cho con cái các tù nhân, là 188 bức thư mà các tù nhân, các linh mục tuyên úy và giám đốc nhà tù gửi cho Chân Phước và được in trong phần phụ lục cuốn sách tựa đề Cuộc Cải Cách Luân Lý của các tù nhân, xuất bản năm 1921. Các bức thư này bày tỏ lòng biết ơn quý mến và là các xác nhận của sự cứu rỗi cá nhân và công tác tông đồ trong môi trường nhà tù. Khi bình luận các sứ điệp đôi khi xé nát lòng này, Chân Phước Bartolo Longo nêu bật rằng sự thay đổi xảy ra nơi biết bao tù nhân không thể được gán cho sự giả dối. Bởi vì những người sẵn sàng chấp nhận sự an ủi của đền Thánh Đức Bà Pompeii nhất lại chính là những người bị kết án tù chung thân. Thế rồi việc hiểu biết những gì được làm cho con cái họ tại Pompeii dấy lên trong tâm hồn họ các tâm tình của niềm hy vọng, ý thức chấp nhận hoàn cảnh tù tội, ước muốn đền bù, khát vọng hoán cải sâu xa và lâu dài. Từ các tiền đề đó, Chân Phước Bartolo Longo rút tỉa ra một vài kết luận rất hay, kể cả đối với ngày nay nữa. Thứ nhất, các tù nhân là những người có thể cứu vớt. Thứ hai, tôn giáo là phương thế hữu hiệu nhất giúp tái sinh các nhà tù. Thứ ba, yêu thương ôm ấp con cái của các tù nhân là phương tiện đơn sơ nhất để chứng minh cho các người cha thấy rằng xã hội không gian ác và để mau chóng dẫn đưa họ tới sự tái sinh hoàn toàn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa sáng hôm qua 18 tháng 11, Đức Thánh Cha tái khẳng định những nguyên tắc căn bản trong việc đối thoại với thế giới trước những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật. Vatican, sáng hôm qua 18 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã tái bày tỏ lòng quý mến và đề cao gia sản tinh thần cũng như giáo huấn của vị tiền nhiệm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict thứ 16. Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi tạo điều kiện cho những người nghèo nhất cũng được săn sóc sức khỏe. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật tại quảng trường Thánh Phêrô, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt khác của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.